là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 23 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc sắp xếp các đơn vị hành chính của huyện Trấn Yên theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sở Công Thương, Công ty Điện lực Yên Bái, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 với thông điệp Tiết kiệm điện thành thói quen. Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện giờ trái đất được Việt Nam tham gia chính thức từ năm 2009. Trong một giờ hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng chiến dịch, trung bình hàng năm hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được khoảng 1 triệu đến 1 triệu 200 kWh, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Tại tỉnh Yên Bái, trong những năm gần đây, chiến dịch giờ trái đất đã được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Theo số liệu thống kê, hàng năm trong thời gian hưởng ứng chiến dịch, tổng điện năng tiết kiệm toàn tỉnh trung bình 18.000 kWh. Thông qua chiến dịch, đã có tác động tích cực tới nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, từng bước thay đổi cách suy nghĩ thói quen trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, từ 20:30 đến 21:30 ngày 23 tháng 3, tại tỉnh Yên Bái và 62 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn. Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền các kiến thức về thông điệp giờ trái đất năm 2024, mục đích chính của việc tổ chức giờ trái đất, các hoạt động thường được tổ chức trong ngày giờ trái đất, ý nghĩa của việc làm và tham gia vào giờ trái đất, đồng thời tham gia chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, góp phần lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen đến với cộng đồng.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công ty Điện lực Yên Bái hiện có 515 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Thời gian qua, các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động được thực hiện công khai, minh bạch và theo đúng quy chế hiện hành, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 đạt trên 23 triệu đồng một người mỗi tháng. Hàng năm, công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn theo nguyện vọng cá nhân. Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt 1 tỷ 250 triệu kWh, tăng 8,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu tiền điện đạt gần 2.354 tỷ đồng. Năm 2024, cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng tới mục tiêu cung ứng điện an toàn, ổn định, chất lượng, đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội. Luôn chú trọng công tác an toàn lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác kinh doanh, dịch vụ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, sản lượng điện thương phẩm đạt 1.280 triệu kWh, tổn thất điện năng giảm xuống dưới 4,8%. Dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng bằng khen cho một tập thể, 5 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023, tuyên dương 12 công nhân lao động giỏi cấp công ty.
Đến hết quý 1 năm 2024, huyện Bình đã giải quyết việc làm cho 914 lao động, trong đó lao động tại địa phương 463 người, cung ứng lao động ngoài tỉnh 405 người, vay vốn giải quyết việc làm 39 người và xuất khẩu lao động 7 người. Huyện đã phối hợp liên kết đào tạo nghề cho 556 người. Huyện cũng tiếp tục phối hợp tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại Cộng hòa Liên bang Đức, thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc đợt 1 năm 2024, triển khai tuyển chọn nam sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1 năm 2024. Thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Huyện Bình năm 2024 triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện dự kiến ký kết hợp tác với ít nhất một địa phương của Hàn Quốc trong việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại quốc gia này trong năm 2024. Bệnh viện Phổi tỉnh phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tổ chức chương trình tình nguyện tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và khám sàng lọc bệnh lao cho người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24 tháng 3. Tại buổi khám sàng lọc bệnh lao đã có trên 200 người dân của xã Đồng Khê là người có công, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có bệnh nền, bệnh phổi mãn tính, người sống chung cùng nhà với người mắc bệnh lao từ năm 2020 đến nay được khám và tư vấn. Các y bác sĩ đã đo mạch, huyết áp, khám lâm sàng, chụp X quang, siêu âm, xét nghiệm đờm trực tiếp, đo chức năng hô hấp, tư vấn, giáo dục sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân. Trường hợp có biểu hiện bệnh lao được lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp bệnh lao được lập hồ sơ, bệnh án, quản lý điều trị theo quy định của chương trình chống lao quốc gia. Chương trình góp phần thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh Yên Bái, trong đó đẩy mạnh công tác phối hợp xung kích tình nguyện hướng tới sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh y tế, góp phần ổn định sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời nâng cao hiểu biết của nhân dân về pháp luật, an ninh, an toàn xã hội, phòng chống bệnh lao, các bệnh về phổi cho nhân dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, phòng tránh vi phạm pháp luật và từng bước thanh toán bệnh lao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chương trình cũng giúp người dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe và chung tay đẩy lùi thanh toán lao vào giai đoạn 2030-2035 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dịp này, Sở Y tế tỉnh tặng 10 suất quà cho người dân nghèo trên địa bàn. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh tặng quà cho 10 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nó đã đi vào lịch sử, trở thành một biểu tượng của tinh thần yêu nước, của truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta. Trong đó không thể không kể đến những đóng góp thầm lặng của hàng ngàn hàng vạn phụ nữ. Trên báo Tiếng Nói Việt Nam cập nhật sáng nay có bài Những người phụ nữ thầm lặng kiên cường trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau thất bại ở chiến dịch biên giới, quan năm Pháp Le Pageur, chỉ huy binh đoàn Thất Khê trong chiến dịch biên giới đã thừa nhận, các ông đã thắng là vì các ông có dân, không những nam giới mà cả phụ nữ cũng có mặt ở tiền tuyến. Và ở chiến dịch Điện Biên Phủ cũng vậy, ta đã giáng đòn quyết định và ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. Trong đó, với sự tham gia của đông đảo phụ nữ, vấn đề hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã được giải quyết, từ đó giành thắng lợi và nên sự kiện chấn động địa cầu. Có thể nói, phụ nữ có vai trò rất to lớn trong việc phục vụ các chiến dịch, họ chính là những người góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Trong bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1952 đã nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đã gánh một phần quan trọng. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Thời gian qua, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đã giám sát trực tiếp tại 10 tỉnh, thành phố, làm việc với 12 bộ ngành cơ quan. Việc ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia là quyết sách đúng đắn kịp thời của Quốc hội trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Theo đánh giá của các thành viên trong đoàn giám sát, việc thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như hỗ trợ người dân doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc phân bổ vốn đầu tư chậm, kéo dài, nhiều lần danh mục đề xuất phải thay đổi, điều chỉnh, triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn của chương trình còn chậm, không bảo đảm hoàn thành theo thời hạn đã đề ra. Trên cơ sở kết quả làm việc cùng với kết quả giám sát tại các địa phương, bộ ngành, tổng hợp báo cáo của các địa phương, cơ quan đơn vị, đoàn giám sát sẽ xây dựng báo cáo kết quả giám sát, dự thảo nghị quyết giám sát, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Những năm gần đây, cụm từ tăng trưởng xanh thường xuyên được nhắc đến và nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đặc biệt quan tâm. Nước ta đã xây dựng chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn. Đây là một trong những giải pháp cốt lõi để kiến tạo không gian phát triển bền vững ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, báo Hà Nội mới đặt câu hỏi, vậy ở Việt Nam tăng trưởng xanh đang diễn ra như thế nào? Trước hết, phải khẳng định những năm qua, chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về tăng trưởng cũng như thu hút đầu tư phát triển đất nước là luôn lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là nguồn động lực và mục tiêu của sự phát triển, đồng thời nhấn mạnh quan điểm không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước dọn dẹp sau. Đây là xu thế tất yếu và cũng là mục tiêu của mọi quốc gia, một động lực tăng trưởng mới mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài tiến trình này. Và ở Việt Nam, với những bước đi thận trọng vững chắc trên tiến trình này đã đang mang đến những động lực mới cho tăng trưởng và hơn thế là tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Thời gian qua, chuyển đổi số lan rộng trong hầu hết các ngành lĩnh vực, trong đó có du lịch. Tuy nhiên, cái bắt tay giữa du lịch và các sản phẩm công nghệ đến nay vẫn chưa thực sự hiệu quả. Trong bối cảnh nhiều hãng công nghệ nước ngoài đang cạnh tranh làm về du lịch ở Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành Việt cần phải hết sức nỗ lực để thay đổi. Tính đến nay đã có hơn 40 tỉnh thành phố có ứng dụng phần mềm, trang web du lịch thông minh nhằm quảng bá thu hút khách du lịch đến với địa phương. Sự thay đổi trong chuyển đổi số ngành du lịch đến những việc nhỏ như thay vé bằng vé điện tử, QR code đến ứng dụng những công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch. Một số ý kiến cho rằng chuyển đổi số của du lịch Việt Nam đang mạnh ai người đấy làm, chưa có sự thống nhất. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng việc chuyển đổi số của ngành du lịch thiếu đồng bộ do thiếu hụt nguồn nhân lực, tiềm lực tài chính còn hạn chế. Phần khác là do tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo một số đơn vị chưa cao. Để việc chuyển đổi số trong du lịch đạt hiệu quả hơn, các cơ quan quản lý cần xác định và xây dựng một hệ thống sinh thái chuyển đổi số du lịch thống nhất trên toàn quốc. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công bằng súng vào trung tâm thương mại Krokut City Hall gần thủ đô Moscow của Nga vào tối 22 tháng 3, làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương. Theo truyền thông Nga, có ít nhất 5 đối tượng mặc đồ ngụy trang sử dụng súng tự động tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Smut ở thủ đô Moscow. Không lâu sau đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công này. Cảnh sát Nga cho biết, vụ tấn công đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương. Trong số đó có 60 người lớn và một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đã được báo cáo về vụ việc nổ súng và đã ra những chỉ thị cần thiết. Hàng loạt nước và tổ chức như Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, EU, Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu này. Trong cuộc họp khẩn ngày 22 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa thông qua dự thảo nghị quyết do phái đoàn Mỹ đề xuất, trong đó đề cập tới sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza. Trong phiên bỏ phiếu cùng ngày, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết, trong khi Anh bỏ phiếu trắng đối với dự thảo này. Dự thảo do Mỹ đề xuất nêu rõ sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững để bảo vệ thường dân ở tất cả các bên, tạo điều kiện cung cấp viện trợ thiết yếu và ủng hộ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, hướng tới việc chấm dứt chiến sự và gắn với việc trả tự do cho tất cả con tin. Dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu Israel và tất cả các nhóm vũ trang phải tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đảm bảo an toàn cho các nhân viên nhân đạo và nhân viên y tế, lên án mọi hành động khủng bố, bắt và sát hại con tin dân thường, bạo lực tình dục và lên án việc sử dụng các tòa nhà dân sự cho mục đích quân sự. Ngày 22 tháng 3, nhân Ngày Nước Thế Giới, Liên Hợp Quốc khẳng định hợp tác xuyên biên giới về các nguồn nước chung có thể giúp ngăn chặn xung đột và xây dựng hòa bình, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về nước. Phát biểu với báo giới, Thư ký Công ước của Liên Hợp Quốc về nước, bà Koepen khẳng định nước và hòa bình có mối liên hệ rất chặt chẽ. Bà Koepen chỉ ra rằng hơn 60% nguồn nước ngọt là tài nguyên chung giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Vì vậy, theo bà, hợp tác về nguồn nước nói chung đóng vai trò rất quan trọng trong hòa bình, sự phát triển của hành động khí hậu. Công ước của Liên Hợp Quốc về nước được thiết lập vào năm 1992 nhằm thúc đẩy việc cùng quản lý tài nguyên nước chung một cách có trách nhiệm ở khu vực châu Âu, sau đó được mở rộng sang các nước trên thế giới vào năm 2016. Hiện tại, công ước này có 52 thành viên cấp nhà nước tham gia, chủ yếu ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết, chính phủ nước này sẽ triển khai thêm các binh sĩ quân y và bác sĩ công để giúp đối phó với tình trạng nghỉ việc đồng loạt của các bác sĩ nội trú. Thủ tướng Hàn Quốc nêu rõ, chính phủ sẽ hỗ trợ triển khai thêm 247 quan chức y tế công và sĩ quan quân y vào ngày 25 tháng 3 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y do các bác sĩ đồng loạt nghỉ việc. Theo kế hoạch, tổng cộng 413 bác sĩ công và bác sĩ quân y sẽ được điều đến khắp các bệnh viện trên cả nước. Cuộc đình công của các bác sĩ nội trú ở Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng, bắt đầu từ ngày 19 tháng 2. Khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sĩ nội trú Hàn Quốc đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc chính phủ nước này tăng chi tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 người bắt đầu từ năm 2025.
Nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành, đồng thời phát huy tiềm năng thế mạnh, đáp ứng yêu cầu không gian phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, huyện Trấn Yên đã tích cực triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Trấn Yên giai đoạn 2023-2025. với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của đa số người dân các địa phương thuộc diện sắp xếp. Cuộc họp của người dân thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên về kế hoạch thực hiện đề án sáp nhập xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, không khí diễn ra khá sôi nổi. Người dân không chỉ được tuyên truyền về lợi ích đề án, kế hoạch triển khai đề án, mà họ còn được nêu những ý kiến, quan điểm và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung sáp nhập này. Trong đó, người dân băn khoăn lo lắng về việc thay đổi các giấy tờ cá nhân, xây dựng cơ sở hạ tầng, về học tập của con em hay chăm sóc sức khỏe gia đình cộng đồng. Những vấn đề này đều được giải đáp thấu đáo để người dân yên tâm khi sáp nhập. Bà Phạm Thị Hậu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Chúng tôi nghe thấy sáp nhập giữa xã Bảo Hưng và với xã Minh Quân thì là một người dân chúng tôi đầu tiên cũng rất là trăn trở, lo lắng. Không biết là sau khi sáp nhập xong thì cái việc chúng tôi sử dụng các cái loại giấy tờ rồi là vấn đề cho con mình đi học hành, trạm y tế, rồi giao dịch các cái công việc với Ủy ban Nhân dân thì đi lại gặp rất là khó khăn. Thì chúng tôi rất là lo lắng trăn trở về những cái việc đó, nhưng mà sau khi cũng nghe được nhiều các cái hội nghị tuyên truyền phổ biến là tất cả các cái loại giấy tờ của nhân dân mà có sự thay đổi sẽ được các cơ quan chuyên môn chức năng, có nghĩa là làm lại cho chúng tôi, không phải phức tạp một cái vấn đề gì cả, không mất một cái loại phí gì cả. Thế còn vấn đề trường học thì các cháu học ở đâu thì vẫn học ở đấy thì cũng rất là thuận tiện thôi.
Công tác tuyên truyền về đề án không chỉ triển khai qua các hội nghị cơ sở, cuộc họp thôn mà còn đến trực tiếp người dân, trong đó trưởng thôn, bí thư chi bộ, khu dân cư là những hạt nhân, những tâm tư nguyện vọng của người dân được hiểu và nắm bắt để cùng chia sẻ và giải thích. Trong đó câu chuyện đặt tên cho xã mới sáp nhập cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm của người dân. Mỗi mảnh đất, mỗi tên gọi đều gắn với yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa, những hoài niệm, ký ức của người dân. Một số người dân trăn trở muốn giữ lại tên của địa phương mình sau khi sáp nhập. Nhưng khi được tuyên truyền giải thích dựa trên những cơ sở để lựa chọn tên gọi và vì lợi ích chung trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, người dân đều đã hiểu và đồng thuận. Ông Dương Thanh Hải, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, nói.
Nói chung là về cái tên thì là tâm tư của người dân. Khi nghe cái phương án sáp nhập thì người dân chúng tôi đều muốn giữ tên Nga Quán bởi vì là nó có lịch sử. Tên Nga Quán là tâm tư của người dân là rất là mong muốn bởi vì là 2/3 đất sân bay là đất Nga Quán. Đấy, thì là muốn là giữ lại tên. Thế nhưng mà khi nghe tuyên truyền vận động của các đồng chí lãnh đạo địa phương thì người dân chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đồng lòng vì cái chung để cùng nhau là phát triển kinh tế và đặc biệt là giữ mối đoàn kết trong nhân dân tốt hơn.
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Trấn Yên đã chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt đề án. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Trấn Yên, nhập xã Nga Quán với xã Cường Thịnh với tên gọi đơn vị hành chính mới là xã Cường Thịnh, diện tích 21 km², dân số gồm 4.900 người. Xã Bảo Hưng sáp nhập với xã Minh Quân với tên gọi đơn vị hành chính mới là xã Minh Quân, diện tích 30 km², nhập xã Đào Thịnh với xã Việt Thành, diện tích 27 km², dân số trên 6.100 người. Cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính theo vị trí địa lý, diện tích và quy mô dân số phù hợp, việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới phù hợp với yếu tố về lịch sử, truyền thống văn hóa. Để thực hiện sắp xếp hiệu quả, cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện để cùng tổ chức triển khai thực hiện, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2023-2025. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, nói.
Và trên cơ sở đề án của tỉnh, thì về địa phương cũng xây dựng một kế hoạch để mà triển khai tổ chức thực hiện theo các bước tiến hành theo đúng cái đề án. Thế và các bước tiến hành đến giờ phút này thì chúng tôi cũng cơ bản là đã xây dựng trong cái kế hoạch sáp nhập xã là đầy đủ và đã triển khai những cái nội dung như là chúng tôi đã họp tất cả các thôn để lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập. Thế và triển khai tất cả những các bước tiến hành theo đúng quy định ở trong đề án.
Sau khi thực hiện xong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, sẽ giảm một số đơn vị hành chính, giảm đầu mối lãnh đạo, số lượng biên chế cán bộ, công chức viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định, qua đó nâng cao chất lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động với một cái địa bàn được mở rộng ra, thì thứ nhất là cái trình độ chuyên môn của lực lượng cán bộ công chức xã sau sáp nhập sẽ được nâng cao hơn, bố trí sắp xếp lại nó phù hợp hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để thực hiện tốt cái nhiệm vụ trên một địa bàn như vậy, thì lực lượng cán bộ công chức xã cũng phải thông suốt về mặt tư tưởng, trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ khi được cơ quan nhà nước cấp trên giao thực thi trong thời gian tới.
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là một chủ trương đúng đắn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển, đầu tư cơ sở tầng, công trình phúc lợi hiệu quả hơn. Cùng với đó, tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Tiến, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên mong muốn:
Chúng tôi thấy là rất phấn khởi thôi. Là chúng ta có thêm được một cái tiêu chí nó đầy đủ hơn về cái quy hoạch về dân cư cũng như là quy hoạch về đất đai của các cái xã phường thị trấn, là nó phù hợp với cái quy hoạch hiện nay của nhà nước quy định, làm cho cảnh quan của môi trường của xã ngày càng khang trang. Thì cũng rất mong muốn là được các cấp các ngành là quan tâm để làm nào phát triển tốt, để mỗi xã nó có những cái đổi mới trong cái giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay.
Ông Lê Khắc Tiến, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết:
Là đề nghị là giữ nguyên cái điểm trường như hiện nay để cho con em trong địa phương của chúng tôi ấy, nó đi học đến trường nó được đông đủ hơn. Và đề nghị thứ hai nữa là nhà nước xem xét xây dựng một cái trụ sở mới sau khi sáp nhập để nó phù hợp với cái địa giới hành chính của hai xã sau khi sáp nhập, để nhân dân ấy tiện cái việc liên hệ giao dịch với cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể. Và đề nghị thứ ba nữa là đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và cái đường nước sạch sẽ giữ vững và hoàn thiện hơn những cái tiêu chí về nông thôn kiểu mẫu cũng như là nông thôn mới mà trong những năm qua xã đã đạt được.
Huyện Trấn Yên đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của đề án theo đúng quy trình và thời gian. Các đơn vị hành chính được hình thành không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mở ra không gian mới cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Quan trọng hơn, sự gắn kết và đồng thuận của chính quyền và cộng đồng thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết, chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm nay.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, thay vì đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, những năm gần đây nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lựa chọn khởi nghiệp tại quê hương. Chính sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm trong khởi nghiệp, đầu tư tìm hướng phát triển kinh tế mà họ đã trở thành những tấm gương kết nối nhiều thanh niên với nhau, cùng tạo nên những gam màu tươi sáng ở khắp các vùng quê trong tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách hai thanh niên 9X ở xã Thượng Bằng La tạo ra sản phẩm trà hoa đu đủ.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thượng Bằng La, anh Hà Minh Hải và Hoàng Mạnh Hoàn, thôn Trung Tâm cũng từng gắn bó và phát triển kinh tế từ cây cam, loại cây ăn quả vốn nổi tiếng ở vùng đất này. Giống như nhiều hộ ở địa phương, sau khi cam nhiễm bệnh, anh Hải và anh Hoàn luôn trăn trở tìm loại cây trồng vừa phù hợp với đồng đất tại đây, vừa mang lại thu nhập ổn định. Trong một lần tình cờ biết được những thông tin về công dụng của hoa đu đủ đực, tìm hiểu nhu cầu thị trường, khiến hai anh em nảy ra ý tưởng trồng cây đu đủ đực để làm trà. Cũng từ đây, sản phẩm trà hoa đu đủ của Hải và Hoàn đã viết nên câu chuyện về sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên trẻ ở nông thôn, nói về ý tưởng khởi nghiệp của mình. Anh Hà Minh Hải nói.
Qua tìm hiểu trên mạng xã hội thì cũng quen một số anh chị cũng làm cái hoa đu đủ này, mình thấy cái mô hình rất là hay nên là cũng liên hệ các anh chị đấy cung cấp giống các thứ cho mình về trồng thử. Thì đầu tiên cũng phải nhờ anh em trong gia đình cũng một số cũng lên giúp và cũng thuê thêm một số công nhân bên ngoài nhé, về để mà cải tạo đất, làm sạch đất xong là cuốc hố để trồng.
Để biến khát khao khởi nghiệp tại quê hương thành hiện thực, anh Hải và anh Hoàn đã bắt tay vào xây dựng vùng nguyên liệu trên diện tích hơn 4 hectare, một phần là diện tích đất đồi của gia đình, phần thuê lại của người dân trong xã. Từ những diện tích trồng cây lâu năm, bằng trí óc và đôi tay của mình, từng cây một được dặm trồng xuống, nay đã tạo nên cả cánh rừng đu đủ. Lựa chọn mảnh đất quê hương để trồng loại cây này, anh Hải cho biết, đất đồi ở đây có độ dốc thoải không quá cao, lại gần núi đá có độ ẩm vừa phải, đặc biệt thích hợp với cây đu đủ. Xác định phát triển kinh tế theo chuỗi khép kín và xây dựng thương hiệu ngay từ ban đầu, nên để cây phát triển tốt, đảm bảo an toàn, Hải và Hoàn chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ. Chỉ sau 6 tháng, đu đủ được bắt đầu cho thu hoạch hoa. Nếu chất đất tốt, mỗi cây cho thu hoạch khoảng 2kg hoa mỗi năm, tuổi thọ cây đạt từ 4 tới 5 năm. Vào mùa khô, hoa đu đủ được khan hiếm hơn nên anh Hải và anh Hoàn đã tận dụng mạch nước ngầm để dẫn nước về, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây ra hoa. Theo anh Hoàn, cây đu đủ được rất dễ trồng nên chỉ cần bón phân chuồng ủ mục, phân vi sinh, phát dọn cỏ thường xuyên, vừa đảm bảo sản phẩm sạch để cung cấp ra thị trường, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư. Anh Hoàng Mạnh Hoàn nói.
Cây hoa đu đủ được này nó không cần phải chăm sóc nhiều nên là cũng không cần phải phun thuốc cỏ hay là phun thuốc ấy, nên là bọn tôi trồng chỉ trồng trực tiếp và chờ thu hoạch thôi, chứ không cần phải phun thuốc trừ cỏ hay là phun thuốc sâu, nên là rất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Khởi nghiệp từ loại cây trồng vừa quen thuộc vừa mới lạ, thử thách với hai anh em Hải và Hoàn không chỉ là những lần nhọc nhằn, vất vả trong việc phát dọn, chăm bón, mà khi ước mơ vừa chạm tới cũng là lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh Hoàn chia sẻ.
Thì khó khăn ban đầu nhất là bây giờ là chúng tôi là chưa tìm được với cái đầu ra chưa ổn định lắm, nên là chúng tôi bây giờ cũng đang quảng bá và tuyên truyền trên mạng xã hội, nên là quảng cáo và nhờ một số anh em trên hội là giúp đỡ.
Để cho ra được sản phẩm trà chất lượng, Hải và Hoàn cũng đã thử nhiều lần và nhiều cách, từ việc thay thế lưới lọc trà, tự thử nghiệm nhiều công thức phối trộn khác nhau. Hiện tại hai anh em đã tạo ra 3 loại trà chính gồm trà hoa đu đủ nguyên chất, trà hoa và lá đu đủ, trà hoa đu đủ và cỏ ngọt. Bởi hoa đu đủ có vị đắng nên việc kết hợp với lá vừa giảm giá thành vừa đỡ đắng, còn kết hợp với cỏ ngọt trong trà nhằm khử vị đắng trong hoa đu đủ, phục vụ nhu cầu muốn sử dụng sản phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh của nhiều khách hàng. Hiện tại sản phẩm trà của anh Hải và anh Hoàn chủ yếu được tiêu thụ tại Hà Nội và Vĩnh Phúc. Cách đưa sản phẩm ra thị trường của hai anh em cũng rất mới, khi hầu hết được giao dịch trên các trang mạng xã hội, các hội nhóm thảo dược mà hai anh em tham gia. Sau hơn một năm bắt tay vào sản xuất trà hoa đu đủ, anh Hải và anh Hoàn đã đưa ra thị trường hơn 1.000 hộp trà và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây sẽ là bước đệm để hai thanh niên 9X viết tiếp ước mơ đưa trà hoa đu đủ vươn xa trên thị trường, anh Hoàn nói.
Bây giờ thì ban đầu thì chúng tôi cho các một số đại lý để bán trước và bán trên qua mạng xã hội để gửi qua bưu điện. Tiêu trong tương lai chúng tôi là phương hướng là muốn sản xuất sản phẩm này hướng đến chương trình sản phẩm trên bán trên diễn đàn ở OCOP. Tôi đang cố gắng tiến tới để phát triển sản phẩm là an toàn, sạch và đẹp và ngon.
Khởi nghiệp với sản phẩm trà hoa đu đủ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, song hành với những khó khăn thách thức là ý chí, quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh Hoàng Mạnh Hoàn và anh Hà Minh Hải đã bước đầu khẳng định được giá trị riêng có của bản thân. Sản phẩm trà hoa đu đủ cũng đã bắt kịp nhu cầu thực tiễn của người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm trà thảo dược và xu hướng sử dụng các sản phẩm tự nhiên. Khởi đầu khá thành công, anh Hoàn và anh Hải dự định mở rộng diện tích trồng cây đu đủ và nâng cấp dây chuyền sản xuất, xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm để ổn định thị trường và tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.